Cần gì phải giữ kẻ nữa? Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề, đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở. Câu thơ của Hồ Dến chưa hẳn ai ai cũng đồng tình. Tuy nhiên, nếu xét ở góc độ này, có lẽ nhiều người sẽ gật đầu cái rụp. Do không đến được với nhau nên lúc nhớ lại, thấy ngày tháng êm đềm ấy luôn gợi lại trong tâm tưởng của nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Sau khi đã chung sống, đã thuộc tính thuộc nết, không ít người có lúc tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi thốt lên tự hỏi chính mình: ủa, sao lạ quá ta? Lạ quá đi chứ. Ngày còn đeo đuổi săn đón nàng, ít ai dám nghĩ anh là người bày hày cẩu thả. Lúc nào đến nhà hàng, bác vố với nàng cũng áo quần là ủi thẳng cống, giày bóng lộn, như thể con ruồi vô ý đậu sẽ trượt chân té ạch đụi. Toàn thân thì thơm mùi nước hoa rất men, râu tóc gọn gàng. Vậy mà khi đã chồng vợ, anh lại trở thành người khác hẳn, không còn giữ được tinh tươm như trước. Hễ thuận tay là anh vớ luôn bộ đồ nào đó trùm ngay vào người, chẳng cần biết sạch dơ, miễn nhanh, gọn, lẹ là được. Nhiều người đàn ông có suy nghĩ lạ lắm. Họ nghĩ chẳng cần gì phải làm màu làm mè như trước nữa. Có thể liệt kê ra hàng loạt những câu chuyện nhỏ đối với đàn ông không đáng quan tâm, nhưng với phụ nữ lại rất kỳ. Hồi như cú, bởi lười tắm, không đánh răng trước khi đi ngủ, lười thay vớ, quần áo, lười cạo râu. Tóm lại, họ lười chăm sóc bản thân. Nếu không yêu bản thân mình, làm sao đủ sức yêu lấy người khác? Khi nghe tôi nói như thế, anh bạn tôi cười mà rằng, vé chuyện, vợ chồng rồi, cần gì phải giữ kẻ nữa? Cứ sống tự nhiên như bản tính đã có, không gò bó, có phải khỏe hơn không? Nghĩ thế ác trật lất, ta có thể đặt câu hỏi. Lúc đó nếu chồng bày tỏ sự âu yếm, ve vuốt, mơn trớn, thì vợ rất hứng thú hay là tìm cách né tránh? Câu chuyện này có thật, nghĩ lại cũng tức cười. Ngày nọ cô gái Út về nhà mét với mẹ tôi, đòi ly dị chồng vì một lý do rất lãng xẹt. Chồng của cô có thói quen mỗi lúc ách xì, hỉ mũi, thay vì sử dụng khăn mùi xoa, quẹt luôn vào tay áo, lại quen khạc nhổ bừa bãi trong nhà. Lúc lên giường ngủ, không có thói quen rửa chân, khiến chân gối dơ hầy. Rõ ràng, không phải hết thương nhau, nhưng rồi những chuyện vạch vảnh ấy cũng ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân. Ngược lại, ngay cả phụ nữ cũng thế thôi. Chứng cứ rành rành đây nè. Anh Thiện, bạn tôi, tan da nát thịt vì bị vợ phát hiện lén phén ngoài luồng. Hỏi tại sao, anh tặc lưỡi. Đi làm về, nhìn thấy tóc tai của vợ rối bù, bộ quần áo mặc ở nhà ngã sang màu áo cháo lòng, thì bao nhiêu cảm hứng rạo rực xuân tình tan biến như bọt xà phòng. Vì thế cho nên, tất nhiên đây chỉ là cách bào chữa nhằm làm nhẹ tội đáng trách. Nhưng nếu cô vợ tạo cho mình hình ảnh khác, có lẽ sự việc đã khác. Tôi còn nhớ đọc đâu đó mẩu chuyện này, không nhớ chắc lắm. Anh chàng nọ rất yêu người tình, dù hai người đã có đôi lần chung dạ, nhưng anh vẫn còn tìm thấy ở cô sự rụt rè, bẽn lẽn. Điều đó làm anh thêm hứng thú, luôn có cảm giác hấp dẫn vì còn phải chinh phục, khám phá. Thế nhưng cảm giác ấy tan biến chỉ vì lý do này. Lần nọ, lúc đứng ngay trước mặt anh, cô vẫn tự nhiên thay quần áo, lóa lồ như chốn không người. Sự dạn dĩ, tự nhiên, suồng sã ấy đã khiến anh cảm thấy như bị xúc phạm. Tâm lý này không chỉ trong tiểu thuyết đâu. Nhưng tiện nhắc lại luôn, nhân vật người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Cả hai anh chị cùng là người tốt, không có gì chê trách. Biết họ yêu nhau, nên anh em trong đơn vị đều tán thành, vung vén thêm vào. Vậy mà cô ấy không thể yêu anh được. Chỉ vì mỗi lúc cầm tay anh, cô thấy ương ướt mồ hôi, lạnh cả người. Nói ra đừng cười, chứ thật sự có những chuyện nhỏ như con thỏ mà lại gây go. Chị Ngọc, bạn tôi, có sở thích nuôi thú trong nhà. Con vật mà chị cưng nhất là hai con mèo lông trắng như tuyết. Do cưng nên chị ẵm bồng cả hai lên luôn giường ngủ mà ve vuốt. Ban đầu chồng cũng tỏ ý thích, sau đó khó chịu ra mặt vì nhìn thấy lông mèo vướng trên nệm gối mà sốn cả mắt. Anh cự nữ, chị bảo anh không biết yêu thú, mà người như thế không ác mới là lạ. Bực mình vì bị chụp mũ, anh né ra phòng khách mà ngủ. Rồi cuối cùng thế nào? Nghe tôi hỏi, chị cười giòn giả. Chả phải nuôi mèo mỡ gì cả, dành thời gian nuôi chồng cho nó lành. Thật vậy, đôi khi không phù hợp nhau về sở thích, cũng có thể châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh dễ như bẩn. Yêu nhau, cưới nhau không phải là lúc chấm dứt, kết thúc sự nỗ lực của hai người, mà chính là lúc bắt đầu một hành trình thử thách lâu dài, thậm chí có nhiều va chạm. Để giảm bớt sự xung đột ấy, chắc chắn việc giữ hình ảnh của chính mình như lúc xuất hiện ban đầu từ tính cách, thói quen, luôn là điều cần thiết. Phải cố gắng thôi, để khỏi phải nghe người bạn đời tròn mắt đặt câu hỏi. Này anh, này em, sao bây giờ lạ quá ta? Vì những chuyện cỏn con. Câu hỏi ấy ban đầu còn có yếu tố thân tình, thân thiện. Nếu để chồng hay vợ lại hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần, ắt sẽ trở nên chuyện không nhỏ chút nào. Thương con lạ lùng. Ngày mới cưới, đôi vợ chồng nào cũng ước mong có được thiên thần nhỏ. Nhờ vậy, tình chồng nghĩa vợ thêm gắn bó hơn. Và có một điều rất tự nhiên, dù không nói ra nhưng ai ai cũng thừa nhận rằng cha mẹ nào cũng thương con. Họ luôn mong muốn con mình được hưởng thụ những gì tốt nhất trong khả năng có thể. Thậm chí nếu cần hơn nữa, họ cũng sẵn sàng tìm mọi cách đáp ứng cho bằng được. Thương con là một lẽ tất nhiên, tưởng dễ, rất dễ, nhưng thật ra lắm lúc cũng rắc rối. Có nhiều phụ huynh đã ẵm con trong vòng tay một cách thái quá. Tất tần tật, chuyện gì cũng giám sát chặt chẽ, xích sao từng cm. Đi học về là buộc nó ở luôn trong nhà, đừng hòng có thể bén mảng qua nhà bạn bè. Nếu muốn đi đâu, phải người đưa kẻ đón. Cứ như có vệ sĩ kè kè từng giây từng phút. Sự ý lại của đứa trẻ cũng từ đó mà ra. Bởi khi muốn cái gì, chỉ ới một tiếng là ba, mẹ giúp ngay thôi. Bằng không nó sẽ tha hồ làm mình làm mấy, vòi vĩnh đến bao giờ người lớn răm rắp theo lệnh mới thôi. Đừng nói đâu xa, trong nhà tôi đấy thôi. Cậu Út được mẹ tôi cưng chiều quá cỡ thợ mộc. Không việc gì của nó mà mẹ không để ý đến. Cứ chăm bẩm từng ly từng tí. Từ chọn thức ăn sáng, mua sắm quần áo, đến dỗ dành giấc ngủ hàng đêm cũng được mẹ giang tay che chở. Ngày nọ, nhà trường tổ chức cho học sinh đi chơi dã ngoại, mẹ tôi cương quyết không đồng ý. Con mình còn nhỏ, lúc gặp sự cố gì nó biết kêu ai. Dù ba tôi giải thích hết lời về ích lợi của sinh hoạt cộng đồng, nhưng mẹ tôi vẫn cương quyết không là không. Lại nữa, do nhà gần trường nên trẻ con hàng xóm vẫn tự đi học. Cậu Út cũng thế. Nhưng mẹ tôi nhất quyết buộc ba tôi phải đưa đón mỗi ngày. Cứ sợ sển ra, không khéo nó đi lạc ngay. Dù cùng thương con, nhưng do ba mẹ có cách thể hiện biểu hiện khác nhau, nên mới lắm lúc tréo ngoe. Có những người vợ cứng rắn trong việc dạy con, dù nó còn nhỏ, nhưng vẫn tập tành làm quen dần với việc nhà. Trong khi đó, người chồng cương quyết phản đối. Nó ăn chưa no, lo chưa tới. Suốt ngày học hành mệt lả cả người. Vậy mà ở nhà chẳng được nghỉ ngơi. Biết ba là đồng minh, lập tức cô nhóc cười khì khì, bỏ mặc lời mẹ dặn dò, rồi nhoay nhoáy với iPad. Nếu không thế, Dù có việc làm theo phân công của mẹ, nhưng cô nhóc cũng ấm ức lắm. Mà những cô chú nhóc sống còn trong sự cưng chiều thái hóa, nên có lúc đứng trước nhiều tình huống không biết cách xử lý, cứ như trên trời rơi xuống. Có khi cả ba lẫn mẹ đồng tình trong cách dạy con, nhưng lại vướng phải trở ngại khác. Do cô nhóc đang phát phì nên hằng ngày phải ăn uống điều độ. Vậy mà thời gian bà nội ở quê lên chơi, những lần cháu mẹ nheo là bà động lòng trắc ẩn. Bèn cho cháu xả láng, giờ giấc ngủ nghỉ cũng phá lệ, thậm chí còn chấm dúi tiền cho cháu ăn quà vặt. Vẫn biết bà thương cháu, nhưng cô con dâu tỏ thái độ thế nào cho phải đạo. Lại nữa, do không thuận thảo nên mỗi lúc gặp cháu, bà cứ nhồi nhét vào đầu cháu biết bao tính xấu của mẹ nó. Nghe con mét lại, cô vợ cáu tiết rồi nổi bực, trút vào đâu. Những lúc trò chuyện thân tình, tôi được nhiều phụ huynh cho biết điều kỳ vọng nhất là sau này con cái tiếp tục tiếp nối công việc của họ. Ước mơ ấy chính đáng, chẳng có gì sai. Một khi kỳ vọng quá nhiều nên đã có không ít người ép buộc con bằng mọi giá phải trở thành thiên tài, phải trở thành kỹ sư chế tạo máy bay, nhà soạn nhạc cỡ Chopin, nhà lập trình tin học ngang ngửa Bill Gates. Do đó, đứa trẻ phải chấp hành thời gian biểu nghiêm ngặt, bị kiểm tra như sống ở trại lính. Trong khi đó, chẳng ai quan tâm đến sở thích, nguyện vọng của nó, chỉ đơn giản muốn trở thành thầy, cô giáo hoặc công nhân chẳng hạn. Con cái có sở thích, đời sống riêng của nó. Cha mẹ dẫu có thương đến cỡ nào cũng không thể can thiệp thô bạo theo suy nghĩ chủ quan. Từ người bán sách dạo ở bến xe, nhà ga, bến tàu, anh bạn tôi trở thành một ông chủ làm sách tư nhân thuộc loại máu mặt, tạo dựng được thương hiệu không đụng hàng. Anh đầu tư máy in, mua bản thảo của tác giả, lập hệ thống phát hành nên hoàn toàn sống khỏe với nghề. Khi các con lớn lên, anh dần dần từng bước chuyển giao công nghệ, mong muốn chúng tiếp tục phát huy thương hiệu như một cách làm vẻ vang gia đình, đóng góp cho xã hội. Ấy thế, chúng muốn bố mẹ cho tiền đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, thị trường chứng khoán. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Trong khi anh cương quyết từ chối, vợ anh lại khác. Chỉ vì không đồng tình trong việc hướng nghiệp cho con, nên vợ chồng anh hụt hạt mãi. Những tình huống này khiến con cái cảm thấy đứng giữa hai làn đạn, chẳng biết phải nghiêng về phe nào. Điều này chắc chắn có động tác xấu đến tâm lý, bởi chúng không biết nên vâng lời ai, ý kiến nào là đúng. Có nhiều người thương con một cách lạ lùng, mù quáng. Họ nghĩ rằng nếu thừa nhận con mình hư hỏng, yếu kém, khác nào gián tiếp thừa nhận không biết dạy con. Ngày kia một đồng nghiệp đến tận nhà chị Phùng, bạn tôi đòi nợ. Chị hoảng hồn, ngơ ngác, không hiểu cớ sự ra làm sao. Sau khi nghe giải thích, đưa ra các chứng cứ rõ ràng, chị mới biết lâu nay cậu con trai quý hóa lén lút vay tiền mà chị không hề hay biết. Phải xử lý thế nào đây? Có phải chị bấm bụng trả tiền cho bạn rồi thú thật? Còn tôi hư lắm. Nếu chị thương tôi, thương cháu, thì đừng bao giờ cho mượn nữa. Hay sẽ nói trớ đi. Lời nói thật ấy chẳng có gì xấu hổ cả. Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Đến nước này, lại chỗ bạn bè thân tình sao không nói, để cùng ngăn ngừa phiền toái do con cháu gây ra. Vậy mà vẫn có những ông bố bà mẹ cứ nói như hát hay. Chà, thằng con nhà mình nó có chí tiến thủ lắm nha. Tiền vay của chị là cháu đầu tư mua sắm dụng cụ nghiên cứu sản phẩm mới. Này mày, cháu mở xưởng sản xuất, chắc chắn thành công to. Nói nghe rất ách xà lách. Dù họ thừa biết con trai mình vay tiền, chỉ nướng vào sòng bạc, để đớm. Cách xử lý ấy có là khôn ngoan. Chỉ biết rằng sau đó dẫu có răng đe, mắng con như tát nước, nhưng rồi họ lại tiếp tục bấm bụng trả nợ. Tôi biết nhiều gia đình, hễ những dịp bạn bè của chồng, vợ kéo đến nhà ăn uống, bia bọt lai rai, nhưng dịp gì đó, sau khi tiễn khách ra về, là gia chủ cãi nhau chí choe. Nỗi hậm hực đè nén suốt cả buổi, giờ mới bung ra. Người chồng cằn nhằn. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, trước mặt khách, em đừng có khen, đừng nói phóng phệ cậu ấm. Nếu sau này biết rõ, họ sẽ nghĩ như thế nào? Người vợ ngạc nhiên. Ơ hay, khen con mà anh cũng khó chịu nữa. Sao anh ích kỷ, độc đoán đến thế? Sở dĩ người chồng cáo gắt vì cậu con trai lớn năm nay đã ngoài 20, nhưng chẳng nghề ngỗng gì cả. Mới vừa làm công ty này được vài tháng, nhưng lười biếng nên cậu tự động nghỉ, đàn đếm bạn bè lêu lỏng, rồi xin cho làm công ty khác, nhưng do vô kỷ luật nên bị đuổi. Lại suốt ngày ăn bám bố mẹ, vợ chồng khổ tâm lắm, răng dạy mãi vẫn chưa đâu vào đâu. Thế nhưng khi bạn bè đến chơi nhà, gọi con xuống chồng người lớn cho phải phép, bao giờ người vợ cũng hào hứng giới thiệu. Con trai mình rất ngoan. Lúc nhỏ cháu học giỏi nhất trường, nay đang là kỹ sư tin học của một công ty uy tín, lương tháng bạc triệu. Nghe thế, nhiều người khen rồi hỏi xã giao phu vơ về tính năng của phần mềm nọ chống virus mới lưu hành. Sự cố kia trên máy tính đặng nhờ tư vấn. Cậu kỹ sư ngẩn tò te trước tình huống bất ngờ, không lường trước nên lúng ba lúng búng. Thế là ông bố phải nói cười giả lả, lái qua chuyện khác để con mình lấy cớ giọt lẹ. Việc nuôi con, giáo dục con là trách nhiệm hai vợ chồng. Vậy mà có những lúc vì chồng, vợ lại giấu tiệt nhau lỗi lầm của con. Chính vì thế khi mọi việc vỡ lỡ ra lại thành lớn chuyện, khó còn có cơ hội sửa sai. Con trai của chị bạn tôi do thua cá độ bóng đá qua mạng một số tiền quá lớn. Chẳng rõ nó tỉ tê, khóc lóc thế nào mà chị mềm lòng rồi giấu chồng cầm số đó ra ngân hàng vay tiền trả nợ. Đến khi người chồng biết được cách giải quyết thẩm thục ấy, cả nhà đã có nguy cơ chuyển hộ khẩu thường trú ra đê. Nếu trước sai lầm của con, người vợ thẳng thắn trao đổi, bàn bạc với chồng, thì có thể sẽ tìm được cách giải quyết khác. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cách xử lý theo kiểu cá chuối đắm đuối vì con. Chỉ khiến quý tử hư đốn ỷ lại. Cứ nghĩ bố mẹ giàu, cần tiền là có tiền, nên tiếp tục lao theo vết xe đổ. Nhà thơ Bảo Sinh có câu thơ thú vị. Con ta không phải của ta, tai họa của nó mới là của ta. Chẳng cha mẹ nào muốn chứng kiến tai họa này, thế nên việc dạy thiên thần nhỏ của mình ra sao phải có được sự đồng thuận của cả vợ lẫn chồng, tránh trống đánh xuôi, càng thổi ngược. Ông nói gà, bà nói vịt. Nếu không, khi con va vấp sự cố nào đó trên đường đời, đổ lỗi cho ai đây? Ra vẻ ta đây. Lúc chỉ có hai người, bao giờ họ cũng ríu rít như chim khuyên, gọi dạ bảo vân, ngọt như mía lùi. Tình cảm vợ chồng ấm áp, mặn nồng, tôn ti trực tự cũng rõ ràng. Việc ai nấy làm theo nề nếp đã phân công, chẳng hề có một chút tị nạnh so đo gì. Dù không quy ước rõ ràng, nhưng hầu như ai cũng mặc nhiên thừa nhận và làm tốt vai trò của mình. Có lúc cảm thấy bị thua thiệt một chút cũng chẳng sao. Việc nhà mình biết, chứ nào có ai khác xí mắt nhìn vào đâu mà xấu mặt, ngượng ngùng. Thế nhưng khi có người khác thì mối quan hệ ấy lại xảy ra không ít chuyện oái âm. Kỳ cục thật, lúc ấy tâm tính của vợ hay chồng lại thay đổi theo chiều hướng khác. Trước mắt mọi người, họ muốn làm ra vẻ ta đây, mà nữ kia phải răm rắp phục tùng. Khi chứng tỏ uy quyền đó, họ ngầm chứng minh rằng trong cái nhà này, họ mới là nhân vật chính, có quyền quyết định mọi việc, còn nữ kia chỉ đóng vai trò phụ thuộc. Do suy nghĩ ấy, có những trường hợp khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Lâu nay dù đang là trưởng phòng một công ty lớn, nói ra một tiếng, lập tức lính tráng dưới quyền nghe răm rắp, nhưng lúc về nhà, anh đóng vai ô sinh chứ thiệt. Mỗi chiều tan sở là anh có nhiệm vụ đi đón con, đưa về nhà rồi tắm rửa nó. Mà đã xong đâu, anh còn lủi hủi vào bếp chuẩn bị trước thực phẩm, bắt nồi cơm điện, chỉ cần lúc vợ về là có thể thao tác nhanh cho bữa cơm chiều. Sau bữa ăn, ngày nào anh cũng tự giác thu dọn bãi chiến trường. Nhiều lúc còn cao hứng lau nhà, rửa xe cho vợ. Tất nhiên, cô vợ hài lòng và cảm thấy mình tốt số khi cưới chồng có trách nhiệm. Thế nhưng thời khóa biểu ấy đảo lộn khi có bà con từ quê vào thăm và ở chơi dăm hôm. Chẳng hiểu tại sao những ngày ấy anh lại bất ngờ đổi tính trái nết. Đi làm thì thôi, chứ về nhà bao giờ anh cũng ngang nhiên đóng vai ông chủ. Bất kỳ việc gì anh cũng không thèm mó tay vào. Hễ mở miệng ra chỉ là câu mệnh lệnh chứ không còn cưng ơi em à, ngần ngà dấu chấm lửng trìu mến như mọi ngày. Ăn xong, anh đứng phát dậy bước ra phòng khách, thỉnh thoảng ngoái đầu. Em, Tâm đâu? Em, lấy cho anh tờ báo ngày hôm nay. Em, ngày mai đi chợ nhớ mua nha. Chưa hết, những lúc trò chuyện với khách, anh lại than phiền vợ vì một vài tính cách nào đó và không quên. Để cao minh như thế, nếu không có anh thì mọi việc lớn bé, hỏng bét hết. Sợ dĩ thế vì anh ta muốn khẳng định vị trí cao nhất trong nhà. Đôi lúc bạn bè tụ tập lại nhà lai rai, theo phép lịch sự, có người khen chủ nhà đôi câu vô thưởng vô phạt. Chà, bộ ghế salon này, cái dàn máy nghe nhạc kia hợp với không gian nhà anh quá. Lập tức, anh gân cổ oan oan. Không có tớ, thì sức mấy, bà xã mình còn lâu mới có gu thẩm mỹ tinh tế đó. Cô vợ nghe như nào dám cãi, chỉ len lén thở dài sườn sượt vì hóa ra lâu nay cô không là cái đinh gì à. Có những đôi uyên ương lúc ở nhà thì chẳng sao, trong bữa ăn muốn nhâm nhi thêm chút bia nữa. Anh chỉ việc nịnh vợ nấu thức ăn ngon, hợp khẩu vị là cô nàng chăm trước ngay. Vậy mà những lúc xuất hiện nơi đông người, quái lạ, cô lại trở nên khó tính như bà mẹ chồng, xét nét từng ly từng tí từ những việc cỏn con. Ai đời lúc mọi người chạm cốc vui vẻ, chàng vừa hăng hái cầm ly, mới kề lên miệng, bất ngờ nàng giằng ly. Anh có biết đây là ly thứ mấy rồi không? Lại say xỉn như mọi lần, nói năng thiếu kiềm chế thì khuê mặt ai? Nghe thế, bao nhiêu hưng phấn, rộn ràng, bỗng cục hứng như xe không phanh lao dốc. Chưa hết, lúc chàng vừa đưa đũa gắp thức ăn, cô vợ đưa mắt. Đã bảo rồi, anh có nhớ bác sĩ đã cấm anh ăn thứ gì không? Nghe liên tiếp mấy chữ, không. Anh chồng choáng luôn, không muốn ngồi lại với bạn bè chút nào nữa. Lại có chuyện trong lúc tán gẫu với bạn, chủ nhà khoe vừa mới được công ty thưởng chuyến du lịch nước ngoài vì được bình bầu chiến sĩ thi đua cấp bộ. Bỗng đầu cô vợ chen ngang. Ôi trời, chuyện này anh kể đi kể lại với bao nhiêu người rồi mà không thấy chán à? Người chồng bèn im thinh thích như thịt nấu đông, băn khoăn tự nghĩ. Ủa, tại sao vợ mình lại có thể ăn nói bổ bả đến thế? Ấy là chưa kể, hễ có ai khác đến nhà thì y như rằng anh chồng lại bị xoay như trong chóng với những chuyện vặt vãnh không đâu. Nghĩ cho cùng, lúc lên mặt ta đây cũng là một cách muốn chứng tỏ quyền lực đó thôi. Lúc chồng hay vợ chuyển tông qua vai diễn khác rất hách xì sằng, dù không nói ra nhưng thiên hạ ngầm cười rồi. Người này lắm lời thiếu tế nhị, người kia nhu nhược quá. Dù rằng có thể những hành động lời nói ấy chỉ cố tình lên gân trong chốc lát, chứ thầm tâm không hề có ý định đó. Nhưng rồi người trong cuộc vẫn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cách khôn khéo nhất, ở chỗ đông người thì việc cần thiết hàng đầu vẫn là phép ứng xử tôn trọng người ấy. Đó cũng là một cách làm sang cho nhau, chẳng việc gì phải chứng tỏ vai vế của riêng mình. Đừng quên, tùy thuộc vào ứng xử của mình mà thiên hạ có tôn trọng người chồng, người vợ của mình hay không. Nếu có chuyện gì không hài lòng, cứ bình tĩnh đợi lúc chỉ có hai người rồi đóng cửa bảo nhau, vẫn tốt hơn. Hơn thua là với người ngoài, chứ đã ăn đời ở kiếp thì lên mặt kẻ cả, phỏng có ích gì.
Sống cho mình hay vì dư luận?
Nếu sống ngoài hoang đảo, chỉ có hai người, một khi đã không còn yêu nhau nữa, chắc chắn họ dễ dàng xa rời nhau. Chỉ cần người này nhăn mày, nhíu mặt, gào lên mạnh mẽ, dứt khoát, không thể chịu đựng được nữa, chia tay đi thôi. Nếu người kia cũng đồng tình vì chịu hết xiết rồi, thì ngay lập tức đường ai nấy đi, diễn ra nhẹ nhàng, chóng vánh. Họ không việc gì phải đắn đo, suy nghĩ nhiều. Một trong những lý do quan trọng là do họ không sợ ai khác bình phẩm, đánh giá mối quan hệ đôi bên. Điều này chắc chắn chỉ có trong cổ tích, bởi bất kỳ hôn nhân nào cũng không thể đứng ngoài ràng buộc cộng đồng. Chính sự ràng buộc này, người ta phải điều chỉnh hành vi nên thường áp dụng phương thức sống, tốt khoe, xấu che. Chẳng việc gì phải vạch áo cho người xem lưng, vì sợ nếu thiên hạ biết chuyện sẽ đàm tiếu chê cười. Tuy thế, mặt trái của quan niệm này đã dẫn đến nhiều hệ lụy khốn khổ mà người trong cuộc phải cắn răng chịu đựng từ ngày này qua tháng nọ. Cô Xuân từ ngày lấy chồng, vui sướng thế nào không rõ, nhưng nhan sắc ngày một tiều tụy. Khi sưng đầu, lúc bầm tím mắt, thậm chí còn có lúc nhập viện băng bó tay chân. Cô phải nằm liệt giường liệt chiếu. Hàng xóm xì xào, cô vớ phải anh chồng không ra gì, sáng xỉn, chiều say, tối lai rai, sáng mai nhậu tiếp. Đã thế anh ta còn cao hứng đánh vợ, thỉnh thoảng gây náo động ầm ĩ cả xóm. Do đó cán bộ hội phụ nữ đến tìm nhà, đặng can thiệp, giúp đỡ, tư vấn cô thoát khỏi tình trạng tệ hại đang diễn ra. Điều khiến ai nấy bất ngờ là lúc ấy như người máy đã lập trình, cô tuôn ra những lời ca ngợi chồng lên tận 9 tầng mây xanh. Nào chồng cô là người chịu thương, nào chịu khó, yêu vợ, thương con, có trách nhiệm gia đình, xứng đáng được cấp bằng khen người chồng gương mẫu. Khi người trong cuộc không hợp tác thì người ngoài chỉ có bó tay. Do tâm lý xấu chàng, hổ thiếp nên nhiều người cố tình giấu sự thật. Dù hàng đêm ngậm đắng nuốt cay nhưng bề ngoài vẫn hờn hớn, cười nói thể hiện đang sống cực kỳ hạnh phúc. Nghĩ cho cùng đó cũng là phương thức tự đánh lừa, tự an ủi cho qua truông, nên sau đó mọi việc lại tiếp diễn. Phải cắn răng chịu đựng một mình, sống trong tâm thế ấy, đâu là nguồn vui sống. Tại sao chính mình phải gánh chịu mà không tìm cách giải quyết tích cực hơn? Anh chàng nọ lúc đám cưới, mọi người bảo chuột sa hữu nếp. Bởi Dương Tĩnh Lễ, nhà nghèo nhưng lại lọt vào mắt xanh của chị Thủy, nhà mặt vố, bố làm quan. Chị nghĩ vị hôn phu là một trí thức tài năng, lịch lãm, có bằng cấp này nọ, quan hệ xã hội rộng, quen biết nhiều VIP. Sau khi chung sống, chị mới biết bị thuốc bởi những lời có cánh trước đó. Chứ thực ra anh ta thuộc hàng xoàng, rất xoàng. Chỉ là tay lêu têu, làm nghề thợ đụng, nghĩa là đụng gì làm nấy. Chỉ có mỗi cái tài mầm mép trơn như bôi mỡ, chẳng ai bì. Tuy thế với bạn bè, họ hàng gia đình, vì sĩ diện mà trước đó mọi người đã khuyên can, nhưng vẫn nằng nặc cưới cho bằng được, nên bây giờ chị phải bấm bụng. Nói dối. Chị ca ngợi chồng đang ngày đêm lao tâm khổ tứ, đầu tư chất xám nghiên cứu công trình khoa học. Nghe thế ai nấy ngưỡng mộ, mà chị cũng đẹp mặt nữa. Nếu chỉ vậy chẳng sao, nhưng khổ nổi anh ta có thú vui tao nhã, nhất là mê đánh bạc. Chị Thủy ngán ngẩm lắm, nhưng đã lỡ khoe. Bốc thơm chồng thuộc hạng number one, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Rõ ràng sống trong sự chịu đựng, nhưng rồi trước đám đông cũng phải nói tốt cho chồng, cho vợ, chẳng phải cực hình đó sao? Có những đôi uyên ương do biết một nửa dở chứng ăn nêm, nên cay cú ăn chả như sự trả đũa. Sự việc đến nước này, chắc chắn họ ly dị chứ. Không hề, dù chung một nhà, hằng đêm bế môn tỏa cản, nhưng do cương vị đang đảm nhiệm, mối quan hệ xã hội đang được trọng vọng, nên họ đành giữ kín như bưng. Việc ai nấy làm, giường ai nấy ngủ. miễn sao người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ đang hạnh phúc, vậy là được. Chẳng rõ con cái chứng kiến mối quan hệ giả tạo này sẽ nghĩ gì về bố mẹ. Trong cuộc sống, chẳng ai dại dột bất chấp dư luận, đạp lên dư luận mà sống nghênh ngang theo sở thích cá nhân. Tuy nhiên, có những trường hợp phải dũng cảm đối mặt, chứ không vì sợ thiên hạ biết chuyện mà tìm mọi cách né tránh. Đã có nhiều người âm thầm chịu đựng, bao che cái xấu, khiếm khuyết của vợ, của chồng, nhưng không dám tâm sự, cầu cứu ai khác, chỉ vì sĩ diện hảo, rồi đến lúc tự nó sẽ bung ra. Lúc ấy sự việc trở nên trầm trọng hơn, mà bạn bè anh em, hàng xóm láng giềng thương tình can thiệp, tư vấn cũng đã muộn. Mục đích hôn nhân còn là niềm vui sống. Một khi nhận thấy nhịp sống ấy trật đường ray, thì cần thẳng thắn nhìn nhận, mổ xẻ, chẳng việc gì phải âm thầm đau khổ, nuốt nước mắt từng ngày. Hãy tin, hướng giải quyết tích cực bao giờ cũng được sự đồng tình của dư luận.